Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đang tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vô béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang đứng ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay, ngày mà giáo hội mời gọi mỗi một người chúng ta, như bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ. Chúng ta phải ăn mừng, chúng ta phải vui vẻ. Nào, giơ cao cái quạt lên. Chúng ta nghe bên tai mình vẫn có giọng ca cải lương, phải không? Chúng ta phải ăn mừng, chúng ta phải vui vẻ, chúng ta phải
vui vẻ.
Nếu mà vậy thì hàng xóm người ta cũng bảo thì tôi cũng đang ăn mừng, tôi cũng đang vui vẻ. Tôi có gọi điện cho ông chủ nhà, nói anh ơi làm ơn quay cái loa bên giùm cái. Anh bảo thưa cha, con đang ở ngoài Côn Đảo, con không biết ở nhà con nào nó chơi vậy đó, mà nó mở to dữ vậy không biết. Tôi có nói với ông chùm, với ông thầy đó, sang vui lòng nói họ là quay cái loa về phía khác giùm để chúng tôi dâng thánh lễ. Thì nếu mà ông chùm với thầy sang nói được họ thì cứ sang nói. Thì nói là tôi đã nói với ông chủ nhà là anh Cường rồi. Thì chúng ta thấy là mỗi người có một cách ăn mừng, mỗi người có một cách vui vẻ. Mình cũng không trách họ được, có thể họ đang có dỗ chạp gì chăng, có họ đang sinh nhật hay là đang tân gia gì chăng, mình không biết. Nhưng mà có tiếng đàn, tiếng ca, tức là họ đang vui vẻ, họ đang ăn mừng. Mà người Công giáo của chúng ta ăn mừng, vui vẻ không phải chỉ là ăn tiệc cưới, ăn sinh nhật, ăn tân gia, ăn bổn mạng, ăn lễ khấn, ăn chịu chức, ăn mừng đi sứ mới, ăn mừng lên chức bề trên, rồi ăn mừng nhà mới, vân vân và vân vân. Những cái ăn mừng đó, những cái vui vẻ đó, nó mau quà lắm thưa anh chị em. Cho dù người hàng xóm của chúng ta có ăn mừng, có vui vẻ hát giỏi lắm, hát được đến 12 giờ đêm thì cũng mệt mà đi ngủ thôi, đúng không? Rồi sau đó mai mà dậy đi làm mà uống nhiều quá thì nó làm sao? Nhức đầu, nó mệt mỏi, nó uể oải. Cuộc vui tàn rồi, cuộc vui tàn gì đó, còn nhiều vấn vương. Rồi vâng, cứ cho người chồng phát tay đi anh chị em. Rồi cuộc vui tàn, người người bước đi, cuộc vui tàn chứ không phải cuộc vui mãi. Khác với niềm vui của đạo Công giáo chúng ta, khác với niềm vui mà giáo hội mời gọi chúng ta là nhìn vào phẩm phục của linh mục màu hồng, để giáo hội nhắc với chúng ta rằng là rồi những người Công giáo qua thập giá sẽ đến được vinh quang. Hết màu tím rồi sẽ đến màu hồng, hết những buồn phiền rồi sẽ đến niềm vui. Cho nên chúng ta chấp nhận những khó chịu, chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thử thách. Và lúc nãy khi mà đi dạy nước thánh, hết tất cả mọi người gần 3 tiếng đồng hồ. Mà trong 3 tiếng đồng hồ đó, tôi đi ra tới tận ngoài cổng, đi vòng qua nhà vệ sinh, đi vòng qua tới góc bên tòa giày tôi, rồi đi vòng sang ngược qua bên góc này, chỗ mà sát nhà hàng xóm họ đang vui vẻ. Thì tôi thấy rằng là anh chị em chúng ta đang phải chịu đựng nhiều lắm, đang gặp khó khăn thử thách nhiều lắm. Vì cái ngoại cảnh nó chi phối, vì thời tiết nó nóng bức, vì những mái che vẫn không đủ. Tôi cứ ngỡ rằng là mái che như vậy là tạm ổn rồi. Và tôi hỏi mấy anh em xây dựng, cũng bảo thưa cha được rồi cha ạ. Nhưng hôm nay tôi đi tận nơi, tôi đến tận nơi, tôi mới thấy rằng không ổn tí nào. Vì bà con vẫn phải ngồi nắng lắm, vì bà con vẫn còn nhiều chỗ nắng lắm. Nó khổ một cái điều là nếu mà che không nắng thì nó lại nóng. Không có nắng trên đầu thì nó lại nóng vì nó không có gió vào. Mà muốn cho gió vào không có nóng thì nó lại nắng. Cho nên đó là cái nỗi trằn trọc, nỗi khổ mà mỗi lần đi rảy nước thánh. Mấy ngày hôm nay tôi đi rảy nước thánh để anh chị em được ngồi yên. Và ngồi vậy thì thấy rằng rất trật tự, ngồi vậy thì cầu nguyện rất sốt sáng, không còn phải láo nháo ngó ngang, ngó dọc, ngó nghiêng, ngó ngửa nữa. thà một người chết cho cả dân được nhờ, thà một người đi vất vả 3 tiếng đồng hồ còn hơn là cả mấy ngàn người cứ phải đứng xếp hàng 4-5 tiếng đồng hồ. Tối hôm qua tôi nói chuyện với một em đã đi nước ngoài rồi, cũng sinh hoạt ở đây, nói cha bây giờ cha tính sao, thì bảo cha mới thử hôm qua là đi rời nước thánh 2 tiếng đồng hồ ngày thường, Chủ nhật thì 3 tiếng, mà một vòng thì vừa tròn, đi về đến nơi là dâng thánh lễ vừa kịp, mà mọi người cảm thấy thoải mái, lễ xong sớm và ra về đỡ bị kẹt xe, mà nó thấy sốt sáng hơn. Nó bảo vậy thì cha phải ráng thôi. Và cha mệt không? Dĩ nhiên là một người mệt thay cho 5.000 người, cho 10.000 người, cái mệt đó, cái vất vả đó của ta, nó có đã không? Đã không? Sướng không? Vậy nên ai là người có phúc? Tôi là người có phúc. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Nhờ anh chị em mà tôi mới được phúc với Chúa, chứ không thì tôi đắc tội với trời và với cha rồi. Tôi cũng như đứa con hoang đàng rồi. Nhưng mà nhờ anh chị em mà tôi được ơn quay trở về, quay trở về để phục vụ anh chị em, quay trở về để làm tôi tớ người anh chị em, quay trở về để gánh chịu mọi búa rìu dư luận, để cho anh chị em vẫn được đến đây mà cầu nguyện. Nếu không thì chắc chắn là giờ phút này anh chị em cũng chẳng có hiện diện ở đây, vì cũng chẳng có mặt tôi ở đây đâu. Cho nên thưa anh chị em, trước những cái khó khăn, trước những cái thử thách, nhìn vào lòng người ta thấy nản lắm, nhìn vào lòng con người ta thấy thay trắng đổi đen lắm, nhìn vào lòng con người ta thấy chỉ như lòng của các người anh cả mà thôi. Lòng dạ đầy là ganh tị, ganh tương, hẹp hòi, ích kỷ. Mặc dù vẫn sống trong nhà cha, mặc dù con không làm điều gì sai quấy. Đúng, người anh cả đó sống trong nhà cha, người anh cả đó không làm điều gì gọi là sai quấy cả, vẫn vâng lời cha, cặm cụi làm việc. Nhưng lòng của anh ấy thì lại ở ngoài nhà của cha, lòng của anh ấy lại không có một chỗ cho em của mình là cái thằng con hoang đảng. Cái thằng em đi hoang đó, đi bụi đời đó, không có điểm gì để mà khen cả, chẳng có gì để mà ta bắt chước cả. Nó chỉ có một cái điểm là nó quyết tâm quay trở về. Mà ngay cả cái động cơ mà nó quay trở về, nó có tin rằng cha nó là đấng giàu lòng thương xót không? Nó có nghe cho rõ. Ngay cả cái động cơ mà thúc đẩy nó quay trở về, thôi ta trỗi dậy quay về, trở về nhà cha ta, thì cái động cơ mà thúc đẩy cái thằng con trai quay trở về có phải là vì nó nhận thấy rằng cha nó là đấng giàu lòng thương xót không? Có hay không? Ai nói có giơ tay. Rồi, cho một tràng pháo tay cho những người có. Ai nói không giơ tay. Ai nói không giơ tay, mạnh dạn vững lập trường coi. Ai nói không giơ tay. 2 tràng pháo tay cho những người nói không. Tại vì anh chị em thấy nó bảo rằng thôi tôi về nhà cha tôi. Và nó về nó, vì nó về là chỉ vì bụng nó đói mà thôi. Có phải là vì nó thương cha nó không? Không hề. Nó về là chỉ vì cái bụng nó đói, cho nên là nó mong là tôi về với cha tôi ở đây, muốn ăn mà những đồ heo cho ăn mà cũng còn không được. Thôi tôi trở về với cha của tôi. Và khi nó về với cha nó thì nó nói sao? Con không đáng làm con cha nữa. Nó đã tin vào cha nó tha cho nó chưa? Chưa. Mà nó nói con chỉ đáng làm người tôi tớ, xin cha cứ xử với con như người làm công của cha. Nó chưa cảm nhận được lòng thương xót đâu. Cho nên lòng thương xót không phải là khởi đi từ phía con người, nhưng lòng thương xót bắt nguồn từ Thiên Chúa. Mãi ngàn đời Chúa vẫn giàu lòng xót thương. Còn lòng dạ của con người nay còn mai mất, nay trắng mai đen, nay đục mai trong, không biết đâu mà dò. Thánh Kinh đã nói cho chúng ta biết lòng người nham hiểm, biết đâu mà dò. Cho nên thưa anh chị em, khi mà mình chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mình vẫn mãi mãi là người làm công mà thôi. Thằng đó nó vẫn nói với bố nó là con chỉ đáng làm công mà thôi. Còn cái thằng con trai cả cũng chẳng cảm nhận được lòng thương xót của cha, cho nên mới nói rằng là ngay cả con dê con mà con xin, con còn chưa dám xin cha. Nó chưa dám xin, có phải là cha nó không cho không? Không, vì cha đã nói là con ơi, mọi sự của cha là to lên, mọi sự của cha là. Bây giờ anh chị em nghe Chúa nói với ta như vậy, ta có sướng không? Con ơi, mọi sự của ta là. Con ơi, mọi sự của con là. Bắt đầu mọi sự của con là của con. Cho nên mình có dám dâng hiến gì cho Chúa trọn vẹn đâu. Dâng cho Chúa chỉ những cái đồ thừa thãi thôi. Một tuần mà dành lấy một tiếng đồng hồ đi lễ Chúa Nhật mà còn không đi nổi, mà nói gì của cha là của con là của cha. Rồi một tuần đi lễ Chúa Nhật rồi ở lại chừng 10 phút, 15 phút để quét dọn vệ sinh còn chưa trở lại mà nói gì của con là của cha. Đúng không? Rồi ta của ăn, của thừa, của dư, của để mà bảo đóng góp, chia sẻ, bác ái, làm cho người khác là làm cho Chúa, là làm cho cha, mà cũng không dám mở tay ra nói gì của con là của cha. Của cha là không dám xác tín nữa, vì lại đâm ra cũng sợ là cũng không xong. Phải xác tín lòng quảng đại bao dung của cha nhân từ chứ. Của cha là cha không có tiếc gì đâu. Con ơi con hãy vui mừng vì mọi sự của cha là. Và còn mọi sự của con là. Tôi vẫn nghe mấy bạn ca đoàn hét to lắm là của con. Tôi đâu có dành đâu mà hét dữ vậy. Thì của con vẫn là của con chứ cha có dành của con đâu mà có làm dữ vậy. Thì anh chị em, Chúa cũng nói với ta vậy. Thì con nói của con là của con đi. Nhưng mà liệu nó có thật là của con hay không? Thấy chưa? Có thật là của con hay không? Sức khỏe có phải của con hay không? Nếu của con, tại sao mà con không muốn đau mà nó cứ đau? Hả? Sức khỏe của con, tại sao con đau, con muốn khỏi mà nó không khỏi? Nói đi. Sức khỏe rồi tiền bạc cũng là của con. Tiền bạc của con, người ta bảo có tiền mua tiền cũng được, không tiền mua được cũng chẳng xong. Nhưng mà con có tiền, con mua được thuốc. Có người vô nói tôi, trai con là có thuốc bổ cho cha từ bên Nhật, tốt lắm, cha con thấy gì này, cha gầy quá rồi cha phải mua thuốc bổ. Thuốc này con order bên Nhật rồi, tốt lắm, ai cũng thích lắm. Thì tốt thì tốt. Tôi mà cứ ai mà quảng cáo quá thì tôi cứ chả bao giờ tôi nghe theo. Rồi tốt lắm, các cha này cha kia dùng, và đức cha này cho đức cha kia dùng, tốt lắm. Thì tốt. Rồi sao nữa? Rồi thứ cha, bây giờ con phải lấy tên rồi lấy số điện thoại để mà con order cho cha. Rồi thì cứ có cứ đưa đến đây chứ cần gì phải tên với số điện thoại, làm cái gì? Nó tốt thì nó tốt. Có phải nó tốt phải có số điện thoại nó mới tốt không? Có cần không? Nó tốt thì cứ tốt, thì cứ đưa tới gì cái tốt thì cần phải số điện thoại mới tốt. Lúc sau ấy, vậy thì con lấy chứng minh nhân dân. Cần gì chứng minh nhân dân? Nó tốt thì cần phải chứng minh nhân dân. Nó tốt thì có cần chứng minh nhân dân không? Mà nó không tốt thì chứng minh nhân dân nó có tốt lên không? Không. Cho nên là người đó thấy mà sao cái ông cha này mà gặp mà ai đức mấy cha khác cả cũng phồ hời phấn khởi mà sau này cứ lừ đừ thế này. Thế thì cuối cùng nói cha con viên chăm sóc sức khỏe, nếu mà ai có bệnh ung thư thì cha cứ giới thiệu rồi cho con. còn có những thuốc chống ung thư rồi trừ ung thư vân vân và vân vân. Được rồi thì nếu mà chị mà có thuốc trừ ung thư thì chắc là chị chẳng phải đến đây, vì thuốc trừ ung thư bây giờ mặc chỉ cần ra đứng ra một phát thì người ta mua đầy đầy, việc gì phải đi quảng cáo. Lúc sau đi ra cái quay lại dắt thêm một người, nhưng mà trai trai cho đặt tay cho bạn còn nó bị ung thư lòi đuôi tôi nói chị vừa mới quảng cáo là ai bị ung thư gì giới thiệu cho chị, mà bạn chị bị ung thư thì chị dẫn đến tôi là sao? Thôi đi về, mời chị hai người dắt nhau đi về, dắt nhau đi về. Thì chúng ta thấy rằng là sức khỏe có phải của mình đâu, mọi sự của cha là của con, mà mọi sự của con có gì là của con đâu. Nếu sức khỏe là của con, tại sao con đau mà con không chữa được cho con? Tại sao con đau mà bao nhiêu bác sĩ cũng vẫn cứ bó tay? Cho nên cứ nhiều người cứ nói với tôi là lòng thương xót Chúa lúc nào cũng chữa lành. Tôi nói là bìa thử hỏi, tôi nói với ngay cả những người có trách nhiệm cao nhất, thử hỏi người nhà của vị mà bệnh nặng, bây giờ bác sĩ bó tay rồi, bây giờ có đem về để mà chịu chết không? Người ta vẫn bảo là còn nước thì còn tát mà, cho nên có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng mà người ta vái tùm lum phương hết, có một cái phương lòng thương xót là cái phương duy nhất để người ta có thể chạy đến, mà mình chặn lại có phải tội cho người ta không? Người ta chạy đến, người ta kêu cầu lòng thương xót Chúa để Chúa giơ tay chữa lành. Chúa chữa lành bằng cách là ban cho tâm hồn họ được bình an, được không? Được chứ. Có những người đến bảo con không xin cho con khỏi bệnh, nhưng mà con chỉ xin cha cầu nguyện cho con chịu sự khó trở nên, vậy thôi. Con chỉ xin cha cho con chịu sự khó cho nên, chứ con không xin cha là cầu cho con khỏi bệnh. Vì con không cầu, con không xin, Chúa cũng biết rồi. Cho nên con chỉ xin cái điều đó thôi. Và nếu mà ta cảm nhận được thỉnh Thiên Chúa là người cha nhân từ, Thiên Chúa là người cha nhân hậu, thì chắc chắn là ta quay về với Chúa không phải bởi vì đói, không phải là nhu cầu vật chất, không phải. Vì có, nếu mà vì đói, vì nhu cầu vật chất thì có lẽ ở đây ai cũng là người đói hết, ai đói giơ tay. Không ai đói mà sao quay đây làm gì? Phải không? Những đứa con hoang đàng nó bảo là ôi tôi đói quá, đây không có gì ăn, tôi phải quay về với cha của tôi. Mà bây giờ anh có đói không? Đói cái gì? Đứng lên coi, đứng lên nói tôi nghe coi. Lên đây. Anh có đói không?
Có.
Đói cái gì?
Đói vì lòng thương xót của Chúa con.
Đói cái gì?
Đói vì tình cảm vợ chồng con cái muốn mang.
Thì anh nói gì? Đói vì tình cảm vợ chồng con cái bổn mạng là cái gì?
Đói vì vợ chồng con lấy nhau mấy bốn năm rồi con cả chưa có. Con hiểm hối là đòi, con đòi đoàn đỏ thôi.
Nói tiếng Việt hay tiếng gì đây? Để tôi đoán thử coi là đói con đúng không? Là đói con không?
Dạ con.
Con nào?
Con của con.
Được, cho mời chàng hoa tay thưa anh chị em. Anh ấy là đang đói con, tức là vợ chồng anh ấy lấy nhau bao nhiêu năm rồi, đang mong ước có con mà chưa có được đứa con để nối dõi tông đường. Mọi sự của con là của con, vậy con muốn có con thì con có con. Được. Ai được giơ tay? Ngon ạ, à, ngon ạ, à. Ngon. Nếu mà được nó có đến đây không? Nghĩ đi. Vậy mà dám giơ tay bảo được. Đấy, thế gian ngày hôm nay là như vậy. Như là những người con cả đó, là cứ tưởng là của mình là làm được mọi sự mà không cần đến cha của mình. Thằng con thứ cũng bỏ đi vì nó nghĩ rằng nó có của cải là nó có hết mọi sự, nó không cần cha. Giữa cha và của, giữa cha và tiền, nó cần tiền hay cần cha? Cần tiền. Cái thằng con thứ nó chỉ cần tiền thôi, xin chia phần gia tài cho con, và có tiền là nó đi, không thèm quay trở lại. Đi mày. Có tiền là nó đi, nó không có quay trở lại. Thưa anh chị em, cho nên con người ta ngày hôm nay vẫn có sự lựa chọn với giữa Thiên Chúa và tiền của. Chỉ thấy tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là mát mẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọc để che thân, là cán cân của công lý. Có tiền là hết ý. Nhưng mà hết tiền rồi, thưa anh chị em, còn cái gì nữa hay không? Không còn gì cả. Mọi cái nó bỏ hết rồi. Bắt đầu anh ta, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Mới bắt đầu đói bụng mà quay trở về, lết tấm thân tàn ma dại mà quay trở về, thưa anh chị em. Đấy, vậy với cha là còn chạy đi đâu? Thưa anh chị em, nếu mà của con là của con thì anh này, anh ấy vợ chồng với nhau, ăn ở với nhau thì có thể có con, có quyền có con. Mà có không? Không có đâu thưa anh chị em. Chỉ có như đứa bé này đi đâu đây con?
Con tặng cha con lợ.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con tên gì?
Con tên Phương Anh.
Phương Anh mấy tuổi?
5 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 5.
Rồi, cho Phương Anh 5 tuổi học lớp 5. Phương Anh có con gì đây?
Lợn tặng cha.
Con gì?
Lợn tặng cha.
Con lợn tặng cha. Rồi, con lợn để cho ai?
Cho cha.
Rồi, cha cho ai?
Cha cho bạn nghèo.
Rồi, giỏi quá thưa anh chị em. Con lợn tặng cha, cha cho bạn nghèo. Mọi sự của con là thì của cha đưa cha. Rồi, cảm ơn bé nhé. Rồi, Mốt có đi tu không?
Có.
Rồi, cho mời tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và con đem con lợn này để vào chuồng cho cha. Giỏi quá. Biết không ơi? Đấy thưa anh chị em, nếu mà ta dám sống như bé Phương Anh này, mọi sự của con là của cha, con có con lợn con tặng cha, và tôi cũng như thế, cũng phải như nó thôi, nói với Chúa rằng mọi sự của con cũng là của cha, cho nên tôi không được phép giữ con lợn ấy lại, mà tôi phải đem lên cho Chúa. Và Chúa bạn nói là con lợn tặng cha để cha cho các bạn nghèo. Tôi đưa lại cho Chúa, và đưa lại cho Chúa bằng cách là đưa lại cho các bạn nghèo. Vì những gì ta làm cho bạn nghèo là ta làm cho Chúa. Rồi, cảm ơn bé nha. Con về chỗ. Còn anh bạn đây, anh bạn có thấy rằng là mọi sự của con là của Chúa chưa?
Con thấy rồi.
Hay là anh vẫn nghĩ rằng mọi sự của con là của con? Rồi, cảm ơn con. Con đem lại con heo con ta để vào kia cho ra luôn đi con. Kiểm tra. Cảm ơn con nhiều. Một tràng pháo tay cho đứa bé đó. Mỗi người chúng ta nói được với Chúa rằng mọi sự của con là của Chúa. Mọi sự của con là của Chúa. Mọi sự của Chúa là của con. Nếu mình đón nhận mọi sự của Chúa là của mình như vậy, vậy Chúa tôi, ông thần lễ, Sumo, con tên gì Sumo?
Dạ con tên Nguyễn Minh Trí.
Minh Trí mấy tuổi?
Dạ con 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 4-6.
Con cân mấy ký?
Dạ con 6-7 ký.
Con heo này mấy ký?
Dạ con heo này 50 ký.
Nó 67, con heo 50 ký. Rồi con heo 50 ký này con để làm cái gì đây?
Dạ con đưa cho cha Long để cha Long phát cho những bạn nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mẹ Mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Tu con làm cha hay làm đức cha?
Dạ làm cha.
Có mong làm đức cha không?
Dạ không.
Khiêm tốn, khiêm tốn. Rồi con để con heo 50 ký vào kia chuồng cho cha. Đó, thưa anh chị em, nếu mà cộng đoàn chúng ta, những người con của Chúa mà cứ dám chấp nhận là dâng lên cho Chúa những gì của con là của Chúa, và đón nhận từ lòng thương xót của Chúa những gì của Chúa là của con. Anh bạn, anh đến đây anh khao khát được có những đứa con như lòng mong ước, và anh xác tín rằng nếu mà không có Chúa thì anh chẳng làm được gì đâu. Đây, anh tin vào Chúa thì tôi tặng cho anh một cái món quà, đấy là con đường tín thác nha. Tín thác vào Chúa đi. Cuốn sách Con đường tín thác này chúng tôi viết trong vòng 3 năm. 3 năm tôi như là đứa con hoang đàng. Đứa con hoang đàng đúng ra là đứa con bị ruồng rẫy, bị thiên hạ ruồng rẫy, bị mọi người loại trừ, bị tất cả loại bỏ. Tôi 3 năm không còn con đường nào khác, tôi cũng quay về với Chúa. Và Chúa không phải là xỏ nhẫn, không phải là mặc áo đẹp, mặc áo tốt cho đâu, nhưng mà Chúa bảo tiếp tục ra chăn heo. Chị em nghĩ đi, nếu mà ta quay về với cha của mình, cha bảo rằng mặc áo vào, xỏ nhẫn vào, cái chuyện đó quá tuyệt vời. Nhưng để con tin vào lòng thương xót của ta, để con không dựa vào của cải nữa, vì ngày xưa vì của mà con đi, hôm nay vì đói mà con quay lại, thì bây giờ tiếp tục thử thách 3 năm nữa mày quay về với ta. Lòng thương xót của ta không cho con được như điều con mong ước. Mọi sự của cha, cha chưa trao cho con, mà cha trao cho con không phải là những cái con mong ước. Anh chị em nghe, mọi sự của cha là của con, mọi sự của Chúa là của con. Chúa cho con thánh giá của Chúa là, nói đi, thánh giá của Chúa là, không dám nói to à, không dám nhận à, thánh giá của Chúa là, mạo gai của Chúa là, lưỡi đồng của Chúa là, và như Faustina nói rằng là, đây, tấm áo sỉ nhục của Chúa phải phủ lên mình tôi, và cuộc thương khó của Chúa là số phận của tôi. Đấy, mọi sự của Chúa là của con, là tấm áo sỉ nhục đó, con có nhận hay không? Mọi sự của Chúa là của con, là cuộc thương khó của Chúa, con có nhận hay không? Nếu mạnh dạn nhận cái đó thì qua thập giá mới đến được vinh quang. Cho nên khi tôi quay về với Chúa với tâm lòng tan nát tơi bời, 3 năm Chúa bảo tiếp tục chăn heo, tiếp tục chăn heo, tiếp tục ở trong nhà ta, nhưng vẫn cứ chăn heo. 3 năm chăn heo, 3 năm khổ nhục, 3 năm ê chề mới viết được con đường tín thác này đấy, thưa anh chị em. Rồi sau đó Chúa lại sai tôi đến đây và tiếp tục chăn chân chiên heo hoài, sao chịu nói. Tiếp tục chăn chiên là mấy ngàn con chiên cứ dần dần kéo đến đây, thưa anh chị em. Mà mỗi con chiên lại là hình ảnh của những người con trở về. Và nhiệm vụ của tôi là làm sao cho họ thấy được rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Để anh chị em chạy đến đây, anh chị em cảm nhận được rằng Chúa ôm chầm lấy anh chị em và Chúa nói hãy ăn mừng, hãy vui lên, quên rồi, hãy hãy mãi lên, hãy hãy. Đấy, anh chị em đến đây là mỗi ngày là một ngày hội, mỗi ngày là một ngày vui, mỗi ngày là một ngày lễ. Vì mỗi ngày chúng ta đến với lòng thương xót Chúa là mỗi ngày chúng ta nói với Chúa rằng lạy Chúa con là kẻ, lạy Chúa con là kẻ, và Chúa nói với chúng ta là hãy, hãy ăn mừng, hãy vui lên. Đấy, có một cuộc đối thoại như vậy ta thì nhận rằng ta yếu đuối, ta thì nhận rằng ta lỗi lầm, nhưng Chúa không hề chấp tội của ta. Xin phép được gửi tặng cho anh cuốn Con Đường Tín Thác. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Sumo đâu vậy? Chạy mất rồi à? Vâng, thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà bạn đấy, nếu mà bạn bạn chọn làm người con cả hay người con thứ?
Thưa cha, con chọn là người con cả.
Con chọn là người con cả. Người con cả có điểm gì mà bạn chọn để bạn bắt chước?
Người con cả thì sẽ là người đứng vững trong gia đình, sẽ phụ giúp cha mẹ, có trách nhiệm với anh chị em, và là người
vâng, bình thường thì ta vẫn nói là người con cả là người con ngoan, phải không? Nó ở trong nhà rồi có giúp cha mẹ, về có trách nhiệm với anh chị em. Nhưng tôi hỏi bạn, đầu tiên là bé bé làm em của nó coi, bé áo đỏ đây con, đây, tôi hỏi bạn, bây giờ bạn là người con cả, bạn là người chị, bây giờ gặp con em, mày đi hút xì ke mấy năm rồi con?
3 năm.
3 năm rồi ạ.
Mày đánh bài thua hết mấy tỷ?
10 tỷ.
10 tỷ ạ.
Rồi mày bồ với bao nhiêu thằng rồi?
10 thằng rồi ạ.
Rồi anh chị em thấy một người xì ke, một người bồ bịch lung tung, một người ăn chơi trác táng tiêu hết. Bây giờ nếu con là chị của nó, con là người con cả, con là chị của nó, bây giờ nó quay về, con có chịu đón nhận nó hay không?
Thưa cha, là con có.
Con có hay không?
Con có.
Vâng, con đón nhận nó. Bây giờ nếu mà bây giờ mẹ, người mẹ mà thương cho nó áo đẹp hơn con có tức không?
Con không ạ.
Người mẹ mà cho nó sỏ nhẫn kim cương hột xoàn, con là nhẫn cỏ, nó nhẫn kim cương, con có chịu nổi hay không?
Con chịu ạ.
Thưa anh chị em, câu trả lời này có thật hay không? Hoàn toàn là câu trả lời là vì sợ cha Long phạt. Câu trả lời không có từ trong cái con người thật của mình, nhưng mà chỉ là câu trả lời về mặt suy lý, vì giáo lý nãy giờ tôi cắt nghĩa thôi. Chứ còn phản ứng tự nhiên của con người, nếu mà hỏi tôi là tôi bảo biến. Vừa phải thôi, mẹ bao nhiêu tiền mẹ đưa rồi, em đi em ăn chơi hết. Rồi 10 năm rồi tài cờ bạc rượu chè, bây giờ phán ra bại sản rồi đi về được cái gì? Đó, hả? Thì thưa anh chị em, ta thấy hình ảnh con bé nó vẫn cúi gằm đầu xuống, nó có dám nhìn lên nó không? Không đâu. Còn người chị thì vẫn cứ vênh lên, ta đây là ngon, ta đây là đạo đức, được ạ, được ạ. Nhưng mà bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên cả hai người con là người chị và người em. Người chị thì cho rằng mình là đạo đức, cho rằng là mình là chăm sóc cha mẹ, cho rằng mình người có trách nhiệm với anh chị em, là bắt đầu kể công kể lệnh rồi. Còn người em không dám ngẩng mặt lên, lúc nào cũng cúi gằm xuống, vì chơi hết 10 tỷ bồ với 10 thằng mà 10 năm chơi hàng đá, rồi bao nhiêu chạy cải tạo vân vân. Thì giữa người em và người chị này có cái gì để ta bắt chước không? Có gì để ta bắt chước không? Hôm qua một em nó nói con mới đi lễ cha về, cha mặc áo hồng đẹp lắm, nhưng con thấy rằng hình ảnh của con vừa là người anh vừa là người em, con vừa là người em, con vừa là người chị, con là đứa con hoang đàng, con là đứa con cao ngạo, con cho rằng mình đạo đức, con không cần đến Chúa. Cho nên con ơi, con ở trong nhà của ta mà con lại, nó lại phân bì là con như là kẻ làm công của cha. Còn đứa con này nó quay về, nhưng mà chỉ vì quay về để mà có miếng ăn mà thôi. Cho nên nhiều anh chị em ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa cũng chỉ vì lý do là ốm đau bệnh tật mà thôi. chỉ lý do bị phá sản mà thôi, chỉ vì lý do chỉ mong được ơn mà thôi, nhưng mà không đến để mà cảm nhận rằng con ơi, mọi sự của cha là của con phải đón nhận tình thương của cha, mà muốn đón nhận tình thương của cha thì con phải đón nhận người em của con, vì nó cũng là con của cha, con cũng là con của cha, hà cớ gì chúng con không đón nhận nhau. Đấy, thưa anh chị em, nhiều người chúng ta đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa là vì hiếu kỳ, là vì chỉ mong mau mau cho đặt tay để con được ơn này, được ơn kia, rồi con biến, con chạy. Tôi nói những người đó đi về đi. Những người mà đi xe hơi đến bảo cha cầu nguyện cho con xong rồi con đi về, tôi nói đi về luôn đi. Con phải đi ra phi trường, con về nước, tôi bảo thôi về nước luôn đi. Cho nên khi mà anh chị em đến đây là chúng ta phải ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, như là đứa con nó phải quay trở về nhà cha của nó, như là đứa chị này cũng phải quay về nhà cha của nó. Này, hỏi anh chị em, người chị đây, người anh trong bài tin mừng có cần phải quay trở về không? Trả lời, có cần phải quay trở về không? Người em này nó quay trở về chưa? Trở về chưa? Rồi. Người em này nó đã vào nhà chưa? Nó đã có một chỗ chưa? Nó có một chỗ chưa? Còn người chị này có chịu quay về không? Có chịu vào nhà không? Có một chỗ nào chưa? Đấy, thưa anh chị em, nó đã vỡ ra chưa? Vỡ ra chưa? Đây là những người chỉ đến giáo điểm tin mừng mà không xin cho con một chỗ nơi lòng thương xót của Chúa, mà chỉ xin cho con khỏi bệnh này, xin cho con được ơn này, xin cho con được ơn kia. Ta giống như người mà được người ta tặng cho đôi giày, mừng rỡ quá, ui rồi cảm ơn con nhé, cho con tặng cho đôi giày mừng sinh nhật, con mua giày ở đâu đấy?
Bên nước ngoài.
Giày da tốt quá, cảm ơn con nhé.
Vâng ạ.
Nhé.
Vâng ạ.
Cảm ơn rối rít mà cái con này nó bảo cha ơi, cha ơi, cha cảm ơn người cho cha đôi giày, mà con này nó bảo con ơi, cha ơi.
Cha ơi, mà cha
không cảm ơn. Người cho cha đôi chân
ạ?
Để đi đôi giày
ạ.
Nghe rõ không? Rõ vậy mà không vỗ mà chẳng phải tay thật to à? Con bé này nó cho tôi đôi giày và tôi cảm ơn nó rối rít. Cái con tội lỗi 10 năm xì cái ma túy này này, mà nó bảo là cha ơi, cha cảm ơn cái người tặng cha đôi giày, mà cha không cảm ơn người cho cha đôi chân để đi giày. Này, quay đi nhìn đi, mấy chục người bại liệt ngồi xe lăn này, có đem giày tặng họ không? Có đem giày tặng họ không? Họ đi giày, họ có đi được nữa hay không? Cho nên mình không cảm ơn người tặng mình đôi chân để đi giày, mà lúc nào cũng ui giày của con, giày hàng ngoại ha con ha, đẹp ha con ha, quý ha con ha. Thưa anh chị em, đấy, thì anh chị em đến đây, chúng ta chỉ chăm chú đến đôi giày thôi, Chúa ban cho con khỏi bệnh này, khỏi bệnh nọ, khỏi bệnh kia thôi, mà không đến đây để nhận rằng, đến dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho con chính Chúa. Ta thấy là người mình được vào trong một cái nhà mà mình ăn một cái bánh, mình đã cảm ơn rối rít vì được ăn một cái bánh, mà mình lại không biết rằng mình ở trong cái nhà sản xuất bánh, thì bao nhiêu bánh mà muốn ăn bao nhiêu chẳng có, mà ta chỉ ham muốn rằng cho con một cái bánh, mà không ở lại trong xưởng làm bánh để lúc nào cũng có bánh. Hiểu không? Hay là cứ tới đói để xin cái bánh rồi chạy về, đói xin cái bánh chạy về, mà không ở luôn ở trong cái xưởng bánh đó, lúc nào đói là ăn. Cho nên không ở trong lòng thương xót của Chúa, mà cứ chỉ thích đặt tay rồi đi chạy về, rồi mai mốt lại đau lại đến, đặt tay ngay rồi chạy hết. người cha nhân từ vẫn không thấy đứa con lớn đâu cả, không thấy đứa con thứ đâu cả, vẫn vò võ một mình, vẫn gì đó chiều chiều ra đứng ngõ trông, ngõ về quê mẹ ruột đau trăm chiều, vẫn ngóng ngóng đợi chờ thằng con thứ, vẫn ngóng ngóng đợi chờ đứa con cả, vẫn ngóng ngóng đợi chờ cô chị, vẫn ngóng ngóng đợi chờ đứa em mà chẳng đứa nào quay trở về. Được một đứa quay trở về thì nó bảo là vì nó đói quá nó quay về, chứ nó có bảo là nó nhớ bố nó quay về không? Con có nhớ bố con quay về không?
Không ạ.
Con có thương bố con quay về không?
Không ạ.
Làm sao con quay về?
Vì con đói ạ.
Chị em thấy không? Đấy, con người ta ngày hôm nay đến với Chúa chỉ vì đói vật chất mà thôi. Còn cái đói khát tâm linh nữa mà người ta không nhận ra. Cái đói khát đó và cái ơn tâm linh đó mà người ta không nhận ra. Người ta chỉ chăm chăm để ý đến cái ơn vật chất, cái ơn bề ngoài, ơn thể xác. Mà ơn tâm linh kìa, bao nhiêu người đến đây cầu nguyện kìa, bao nhiêu người được ơn quay trở về kìa, bao nhiêu đứa con hoang đàng nó quay về, nó nhận ra lòng thương xót của cha kìa, nó hoán cải cuộc đời kìa, nó làm lại cuộc đời kìa, nó ở trong nhà cha và nó được hưởng bao nhiêu phúc. Thì người ta không thấy điều đó, hay là người ta không muốn thấy điều đó, hay là người ta không thèm thấy điều đó, người ta không chịu thấy điều đó, mà chỉ thấy một vài cái nổi cộm của cái thằng này, nói được ơn này được ơn kia, có nghĩa lý gì đâu thưa anh chị em. Cho nên Chúa đang thanh lọc dần dần để những con người mà nhất định không chịu vào trong nhà cha, những con người chỉ chăm chăm chú vào những cái dấu lạ, những con người chỉ thấy được những cái bên ngoài, sớm muộn rồi cũng ra đi mà thôi. Còn những người mà tội lỗi ấy, đói đấy, chỉ vì miếng cơm manh áo mà quay trở về, nhưng quay trở về không những là cho nó cơm, không những là cho nó áo, mà còn nhẫn đẹp mà xỏ vào tay, giày đẹp mà xỏ vào chân, mà ăn mừng giết bao nhiêu con bê béo để ăn mừng, vì con của con đã chết mà nay đã mất mà nay lại. Rồi cha gửi tặng cho hai con còn CD xin lỗi Chúa. Đáng lẽ là xin lỗi Chúa là phải cho đứa em quay trở về, nhưng mà lại dành xin lỗi Chúa cho đứa con cả, để nó phải xin lỗi Chúa vì mọi ngày nó ở với Chúa mà nó không nhận ra Chúa là cha, mọi ngày nó ở trong nhà mà nó cứ nghĩ là nó đang ở ngoài, và nó cương quyết không chịu đón nhận đứa em của nó. Cho nên chính nó phải là người xin lỗi Chúa và là người xin lỗi em mình vì nó đã loại trừ em nó. Tặng cho con cái CD xin lỗi Chúa. Và đây tặng cho con đứa con 10 thằng bồ, 10 năm chơi đá và 10 năm phá hết 10 tỷ. Đây cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Bây giờ ngẩng mặt lên, cười lên, cười lên, cười lên. Đây, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con về con đọc nhật ký lòng thương xót Chúa, con sẽ thấy Chúa thương con biết là chừng nào nha. Và xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mời hai bạn về chỗ. Vui không?
Vui.
Vui không?
Vui.
Vui không?
Vui.
Chúng ta phải ăn mừng và chúng ta phải vui lên vì Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng ta quay trở về. Dù là con thứ cũng phải quay trở về, dù là con cả cũng quay trở về. Những người đạo đức giả, những người mà chỉ chú trọng đến nghi lễ, những người chỉ chú trọng đến hình thức, những người chỉ chú trọng đến luật lệ, con đã làm đúng bổn phận của cha trao, làm bổn phận như là một người nô lệ, chỉ là những cái nghi lễ, chỉ là những luật lệ, chứ không phải vì tình yêu. Trở về vì vật chất, vì đói, chứ không phải về vì tình yêu. Cả hai đều phải thực hiện một cuộc quay trở về lại để cảm nhận được rằng Chúa là cha nhân từ, là đấng giàu lòng thương xót. Tôi đọc cho anh chị em mấy email mà tôi nhận được hôm nay để thấy được rằng là Chúa là người cha nhân từ và Chúa thương xót như thế nào thưa anh chị em. Này, mới tôi mới đọc đêm hôm qua vào lúc 2 giờ sáng. Con kính chào cha, con mới nghe xong bài giảng của cha chiều thứ bảy, con vội viết mấy dòng này để cảm ơn cha thật nhiều. Bài giảng hôm nay từng lời từng chữ giống như cha đang nói với con vậy. Con vừa là người con cả và cũng là người con thứ luôn. Một mặt con tội lỗi, mặt khác con lại ganh tị. Tội gì con cũng có. Nghe cha giảng xong con thấm thía lắm. Con xin cha cầu nguyện để con thay đổi được đời sống của con, bỏ được cái ganh tị là đầu của mọi suy nghĩ, lời nói không hay làm mất lòng bố mẹ, anh chị em con. Con người con tội lỗi, xin được lòng Chúa xót thương. Con tên là Hương, 33 tuổi, ở Cali bên Mỹ, làm nghề giặt ủi, sửa quần áo. Và con vẫn xem bài giảng của cha mỗi ngày, xem bài mới mỗi buổi sáng và nghe bài cũ trên tinthac.net. Khi nào con làm việc như vậy, ngày làm việc của con được bình an lắm. Con mong có ngày về được giáo điểm, được gặp cha và dìm mình trong lòng thương xót Chúa. Con thấy cha làm cách nào cũng hay, cũng tốt hết. Cách mới này mà cha làm mới cách đây 3 ngày, không còn nhân chứng lên nói. Cách mới này thì chúng con được nghe cha phân tích lời Chúa nhiều hơn, thấm hơn mà vẫn sống động. Cách cũ thì đã quen và có nhiều người, nhiều màu sắc ạ. Cha cứ an tâm, Chúa Thánh Thần ở với cha. Đây, cái thứ hai, thưa cha, con viết mấy lời này để cảm ơn Chúa vì 3 năm vừa qua Chúa đã hiện diện nơi giáo điểm tin mừng và làm nhiều phép lạ qua việc đặt tay cầu nguyện qua các chứng nhân. Vâng, đúng như cha nói, thế là quá đủ để những ai cứng lòng tin. Mấy ngày qua con rất buồn và không hiểu tại sao nước mắt cứ chảy mà không sao ngăn nổi. Có lẽ vì thói quen đã 3 năm nay giờ thay đổi hơi đột ngột. Nhưng bù lại con được hưởng lời Chúa sâu sắc và cụ thể hơn qua bài giảng của cha, con lại rất vui cha ạ. Chúa đã cất đi nỗi lo âu của tất cả chúng con khi nghĩ ngày mai vì vất vả, vì áp lực, vì quy luật của thời gian cha không còn nữa, thì chúng con biết bấu víu vào đâu. Bấu víu vào đâu? Vào đâu? Vào Chúa chứ lo gì. Bấu víu vào Chúa. Bây giờ đã có câu trả lời rồi. Chúa sẽ hiện diện nơi đây cho chúng con đến và nghe lời Chúa, quây quần bên Chúa, hưởng ân phúc đời đời. Và con hiểu rằng đường lối của Chúa là như thế. Đây là đường lối của Chúa, muốn chúng ta quây quần bên nhau để nghe lời của Chúa. Cha làm lòng thương xót thì phải như thế. Con hiểu được những vất vả cực nhọc của cha ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy cha đi cạnh để giúp lễ cho ông nội. Con cũng rớt nước mắt và ngậm ngùi khi đó là 2 hình ảnh trái ngược. Nhìn cha vất vả khổ cực lắm, đúng là cha của lòng thương xót. Khi viết những dòng này, tim con như thắt lại. Tạ ơn Chúa vì giờ đây cha đã được Chúa mở ra một đường lối khác để cha đỡ đi một phần áp lực, mà chúng con cũng được nghe lời Chúa nhiều hơn, hiểu về Chúa nhiều hơn, mọi người đến đông hơn, chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng chúng con đến nơi Chúa hiện diện vì một mục đích là nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng con đến để được Chúa thương xót chữa lành những vết thương thể xác tâm hồn chúng con, và chúng con đến đây về lòng thấy thanh thản hơn. Và đây là lá thư thứ 3. Anh chị nghe nữa không? Nghe không? Có nghe. Nói amen thì em dịch học cái quạt lên tạ ơn Chúa nhé. Amen. Amen. Chúng ta hãy, hai câu thôi, chúng ta hãy ăn mừng và chúng ta phải vui lên. Chúng ta hãy
ăn mừng
và chúng ta phải
vui lên
vì ơn huệ của Chúa xuống trên chúng ta, như là những người cha nhân hậu luôn luôn đón nhận đứa con của mình. Đứa con nào cũng đón nhận hết, quan trọng là nó có chịu quay về hay không. Tạ ơn lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con tên là bà Maria Lê Thị Thanh, 76 tuổi. con đang sống ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Houston ở bên Texas, nước Mỹ. Con xin viết lên những dòng chữ này để làm chứng cho những ơn lành Chúa đã ban cho con. Thứ nhất, con bị rối loạn tiền đình. Con đã té 2 lần do bệnh này gây ra. Con chỉ cầu nguyện với Chúa mà nay con đã không còn bệnh ấy nữa. Thứ hai là 2 cánh tay của con bị đau, con không đưa lên quá đầu được. Riêng cánh tay trái thì bị tê, con không cầm được ly nước để uống. Con phải dùng bàn tay phải để nâng tay trái lên. Cổ của con cũng bị đau, con không uống thuốc nào mà hết được cả. Con phải cầu nguyện với Chúa mà nay con không còn đau nữa. Thứ ba, xương sống của con bị đau, con đi chụp X-ray. Bác sĩ bảo con có 2 dây thần kinh ép xương sống nên con đau lắm. Bác sĩ đề nghị đưa con đi mổ. Con sợ quá không dám mổ. Con cầu xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho con. Nay con đã hết đau. Các khớp xương của con, khớp đầu gối cũng đau. Con đã cầu xin Chúa chữa lành, được gặp thầy gặp thuốc. Gót chân của con bị mọc gai ở trong thịt gót chân. Bác sĩ cũng đề nghị con đi mổ. Con chỉ uống thuốc 10 ngày mà nay con đã hết đau và được khỏi. Còn nhiều ơn nữa mà con không dám làm mất thì giờ của cha. Nay con xin viết một vài câu thơ tặng cho giáo điểm tin mừng. Đây là bài thơ bà già 76 tuổi làm thơ, mời anh chị em lắng nghe. Nửa vòng trái đất con trở về, giáo điểm tin mừng là nơi đây. Cha vẫn cầu nguyện cho chúng con đấy, chữa lành những bệnh nan y. Bàn tay cha thông qua ơn Chúa, khoa học bó tay Chúa chữa lành. 60 năm cho dù bỏ Chúa, bàn tay cứu thế đưa trở về. Làm con chiên như thủa ban đầu, cho dù công giáo hay ngoại đạo, đều được ơn phúc của Chúa Trời. Giáo điển tin mừng đúng nơi đây, người người hưởng được những ân phúc, Chúa chữa lành lương giáo khắp mọi nơi. Giáo điểm tin mừng là đất thánh, ai đến đây cũng được chữa lành. Cho dù ai đó có hồ nghi, hãy đến mà xem thử một lần cho biết. Khắp mọi nơi người người kéo đến, Tây Mỹ Úc, Thái Lan, Tây Đức, Ba Lan. Ơn Chúa tràn lan mọi người đến. Chậm nói chậm đi là chuyện thường, Giê-xu cứu thế ra tay chữa. Với Chúa chuyện gì cũng có thể, chỉ cần ta có một đức tin khiêm nhường, tín thác là trên hết. Bác ái yêu thương với mọi người, đem cả trái tim yêu mến nhau. Chúa đã dạy ta yêu là vậy, như chính người đã yêu thương ta. Nguyện xin Chúa ở trên trời giúp chúng con tới cửa thiên đàng. Con về xứ Mỹ xa xôi ấy vẫn một lòng kính mến yêu thương. Giáo điểm tin mừng ngày 30 tháng 3 năm 2019. Còn một ơn rất dẻo nữa mà con mới nhận được từ giáo điểm tin mừng. Con đến đây vào chiều 26 tháng 3 lúc 1 giờ chiều cho đến 7 giờ tối mà con vẫn không muốn đi vệ sinh. Mặc dù ở nhà cứ 2 giờ đồng hồ con phải đi một lần. Con mắc bệnh này trên 20 năm. Bác sĩ bảo mãn tính không chữa được. Con ở đây 5 ngày mà con vẫn chưa phải đặt chân đến nhà vệ sinh như lúc đi lễ. Con cảm ơn Chúa đã chữa lành cho con. Con bà Giả Thanh, 76 tuổi. Amen. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì còn rất là nhiều người viết những lá thư xin tạ ơn Chúa, muốn nói lên những ơn phúc Chúa ban. Nhưng mà vì chúng ta không có thời giờ, cho nên giờ đây mỗi người anh chị em hãy nói với Chúa là con muốn quay trở về với Chúa, con muốn vui mừng lên và con cảm tạ Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban xuống cho con. Con là người con hoang đàng, con là người con cả, cũng không muốn quay về, chỉ cho rằng là mình đạo đức, chỉ cho rằng mình là ngon lành, không muốn đón nhận ai. Và bây giờ mời anh chị em cùng trao tặng một món quà lòng thương xót Chúa cho những người cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa.
Chào con.
Con chào cha. Con mới gặp bố con ở ngoài Hà Nội ạ. Con là bố con là người ngoại đạo ạ. Bố...
Con có đạo không? Con có đạo không?
Theo con theo đạo Phật ạ.
Hả?
Nhà con theo đạo Phật ạ.
Nhà con theo đạo Phật. Rồi bố con là sao?
Bố con mẫu lão. Bây giờ hai chân của bố con không đi được ạ. Vâng, hoàn cảnh này con khó khăn thì con được biết là cha trao tặng xe lăn ạ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và không đi được. Hôm nay con muốn xin cha cho bố con một chiếc xe lăn ạ, để bố con đi lại dễ dàng hơn, nhất là những lúc đi bệnh viện ạ. Đồng thời con muốn cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin cho bố con nhanh khỏi bệnh, có thể đi lại bình thường, và để muốn cầu xin cho bố con một tinh thần lạc quan hơn ạ. Tin là bố con có thể đi được.
Bố con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Bố con là Trần Văn Hạnh ạ, 45 tuổi. Bố con ở Hà Nội. Hiện tại bố con đang ngồi ở dưới kia, nhưng mà đông quá bố con không lên đây được. Con thì cũng không thể cõng bố lên đây được ạ. Nên các chú bảo con là lên nhận xe thay bố ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một gia đình ngoại giáo ở bên ngoài Hà Nội vào đây, và gia đình rất là khó khăn. Người bố bị bại liệt, không thể đi đứng được, cô ấy cứ phải cõng bố mình đi, nhất là những lúc đi khám bệnh. Bây giờ cô ấy nghe ở giáo điểm Tin Mừng lòng thương xót Chúa vẫn có những chương trình quà lòng thương xót cho những người khó khăn, cô ấy đến đây, và bây giờ bố cô nằm mãi dưới kia không thể lên để nhận xe lăn được. Cha gửi tặng con chiếc xe này, con đem về gửi tặng cho bố của con với lời cầu chúc cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con được mau bình phục, để trở thành chứng nhân cho lòng thương xót Chúa, chứng nhân của những người ngoại đạo được ơn lòng Chúa xót thương.
Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn cha và giáo đoàn rất nhiều ạ. Từ lúc con vào đây ạ, thì con thấy cả Chúa đã rủ lòng thương xót bố con rất là nhiều ạ. Trên đường đi cũng như là khi đến với giáo đoàn ấy, thì rất là nhiều người giúp đỡ bố con ạ. Con xin cảm ơn Chúa rất là nhiều ạ.
Con mấy tuổi?
Con 23 tuổi ạ.
Vâng, chúng ta thấy một đứa con gái mà hiếu thảo với bố nó như vậy. Có những người con quay về với cha của mình, và người cha ấy đang bại liệt, đang cần sự giúp đỡ của những đứa con. Chúa đang cần chúng ta tiếp nối bàn tay của Chúa để chăm sóc Chúa là những người cha bại liệt, là những người cha ốm đau, là những người phong cùi, là những người cô nhi, là những người quá phụ, vân vân. Ta thực hiện điều đó để cho mọi người thấy rằng là chúng ta có một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, qua hình ảnh của những đứa con biết xót thương nhau chứ không loại trừ nhau như là người con cả trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho con. Xin xe về. Để nó đi. Để nó đi. Để nó đi. Cái nó. Con phải đẩy đi rồi mốt con quen con đẩy bố con chứ. Rồi mời anh chị em cùng với chúng tôi cầm cái quạt lên. Ta cầm cái quạt lên rồi thính lặng cảm nhận rằng lạy Chúa, xin thương xót con vì con đã không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Con đến với Chúa chỉ vì miếng cơm manh áo, con đến với Chúa chỉ vì đói bụng. Xin Chúa thương xót con, để con đến với Chúa một động cơ mạnh hơn cả là vì nhận ra Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Xin tha thứ cho con vì nhiều lần con cũng không muốn đến với Chúa, mặc dù con vẫn giữ đạo, con vẫn không ở trong nhà Chúa, mặc dù con vẫn ở trong nhà thờ. Lòng con không có Chúa, lòng con không có anh em, vì con không có một chỗ trong trái tim Chúa. Làm sao anh em có một chỗ trong trái tim con được?
lần đi xa, con đã xa lạ. Quên đi cả mình.